Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, vào thời này những ai đi học chắc hẳn chúng ta đều biết đến một nhà giáo rất nổi tiếng, thầy Nguyễn Khắc Dương. Thầy Nguyễn Khắc Dương trước đây từng là con của nhà Đồ Nho, ngài được học chữ Nho, văn hóa Trung Quốc, rồi sau đấy lớn lên thì người được đi du học Pháp để trở thành quan, rồi sau đấy thì người lại trở thành Kitô hữu. Thầy nói như thế này: chính văn hóa của Phật giáo đã dạy cho tôi biết những nghịch lý của tin mừng. Và quả thật, tin mừng mà chúng ta đang nghe rất nghịch lý, rất khó nghe. Ngay ngày đầu năm, chúng ta đã được Chúa chúc lành: phúc cho anh em là những người nghèo khó, phúc cho anh em là những người bị bách hại, phúc cho anh em là những người hiền lành. Những mối phúc đó rất là chướng tai. Ngày hôm nay chưa hết, Chúa vẫn tiếp tục đưa những điều nghịch lý đấy nhét vào tai của mình. Nếu đứa nào mà tát vào mặt của mình bên này thì đưa tiếp mặt bên kia cho nó tát. Lấy áo bên này thì cho nó cái áo trong luôn. Thực sự có phải là như vậy không? Bây giờ mà đứa nào mà tát vào mặt mình một cái thôi, xin lại nó nguyên hàm, như dễ gì mà bà tha cho nó. Và có phải là Chúa Giêsu dạy chúng ta những điều mà ta gọi là nhu nhược như vậy không? Nếu mà Chúa Giêsu dạy ta như vậy thì chắc chắn nhiều người đã nói tin mừng của Chúa là biện chứng cho những yếu kém của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa dạy chúng ta những điều rất là kỳ lạ. Và nếu mà như vậy thì làm sao chúng ta có thể giải thích được? Đã có chỗ khi mà người ta vả mặt Chúa Giêsu, lập tức ngài quắc mắt lên, ngài trách lên, ngài vặn lại liền. Nếu tôi nói sai thì sai ở chỗ nào? Nói đúng tại sao là đánh tôi? Và chính vì thế chúng ta mới nói được ngày hôm nay, thay vì phân tích, thay vì chú giải từng đoạn lộ ra hay là lời tin mừng của Thánh Matthew cho chúng ta một điểm rất rõ của tin mừng, một giá trị của tin mừng mà Thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Bây giờ thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên chúng ta thường dễ bị lầm lẫn, đã yêu thương nhau thì là phải đạt được điều gì đấy, và cụ thể đó là tình dục. Khi tôi chuẩn bị bài tin mừng ngày hôm nay, mình lên mạng mình tìm kiếm những minh chứng. Thế thì lang thang tọt qua bên Pháp, chạy mãi qua bên Pháp thì tìm được một cái rạp hát. Ở trên đấy người ta minh chứng, người ta đưa ra một cây thánh giá. Và trên đấy, trên cây thánh giá, thay vì có một Chúa Giêsu tử nạn thì có một cô mặc bikini cũng giang tay giang chân nằm ngay trên thánh giá như vậy. Và nhất là xã hội ngày hôm nay, người ta tìm đủ mọi cách để đưa hình ảnh của người phụ nữ phơi thân phơi xác trên đấy. Và trên các báo cũng vậy thôi, hiếm có người mẫu nam, toàn người mẫu nữ không à. Và càng hở càng tốt. Thế thì ở đâu mình sẽ thấy được Thiên Chúa là tình yêu? Chỗ nào mình sẽ đọc được tình yêu của Thiên Chúa? Mình đọc tin mừng, mình đọc lời Chúa. Ở Cựu Ước chúng ta đọc thấy một câu chuyện như thế này: con của vua David, tức là anh chàng Amon, anh chàng này đem lòng thương một cô hầu gái tên là Tama, và thương mất ăn mất ngủ không biết cách nào hết. Thế thì trong những đám bạn của anh ta có một anh ta gọi là cố vấn tối om. Anh ta bảo: mày cứ làm theo cách của tao. Rồi anh Tama, anh Amon này thưa với vua David: thưa vua, thưa đức vua, con bệnh lắm, và bây giờ con chỉ muốn cái cô Tama kia kìa, cô ta chăm sóc cho con thôi, còn không có lương y nào, không có ông đại phu nào mà làm thỏa mãn con được hết. Và vua David thì thương con của mình, những cậu ấm cô chiêu mà. Thế thì nói với cô Tama: mày vô mày chăm sóc nó giùm tao. Cô Tama nấu cháo rồi chuẩn bị những nồi nước sông mang vào phòng của cậu ấm này. Thế thì cậu ấm này, con của vua đó, thái tử đó, đuổi hết những người trong nhà ra, đóng cửa lại. Thay vì anh ta ăn cháo thì anh ta ăn thịt luôn, xử tái cái cô này. Nhưng Kinh Thánh chưa dừng ở đấy. Sau khi ăn ở với người ta, Kinh Thánh kể một câu rất hay. Amon tự nhiên đem lòng giận ghét Cô-ta-ma, người phụ nữ mà trước đây anh ta tưởng rằng có thể chết vì cô ấy được. Và những câu ngạn ngữ trong Latin, tiếng Latin lại không thuộc, mới khổ chứ, thôi đánh tiếng Việt vậy. Cực độ của tình yêu tức là cực độ của sự chán ghét. Cũng như ngạn ngữ dân gian Việt Nam mình vẫn nói đó, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Người ta bảo rằng khi hai người mới cưới thì họ hạnh phúc lắm, sướng như cứ lên thiên đàng vậy. Là bởi vì tất cả những khao khát, tất cả những ham muốn bẩm tính, bẩm sinh nơi con người được tỏ lộ ra. Ấy thế mà một nhà tâm lý khác thì nói như thế này, chưa chắc. Người đàn ông khi cưới được người phụ nữ, lúc bấy giờ tự thâm căn cố đế trong tâm hồn của anh ta, người đàn ông luôn luôn mong ước một khả năng chiếm hữu. Và khi anh ta chiếm được một người phụ nữ nào đấy, tự nhiên anh ta phấn khởi sung sướng. Sung sướng ở đấy mới là điều căn cốt. Và nơi người phụ nữ cũng thế, nơi thâm căn cố đế của người phụ nữ luôn luôn là ước ao một điều gì đấy, được ai đấy chiều chuộng và chiếm được cái trái tim của người bên kia. Cho nên cái cảm xúc ngoài thân thể cũng chỉ là một phần nhỏ. Và như thế người ta kết luận, trong tình yêu, khi tưởng rằng tôi yêu người bên kia, nhưng mà hóa ra tôi lại yêu chính tôi. Và ở đây chúng ta mới thấy được, Thiên Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù, hãy cầu nguyện cho kẻ thù. Dễ không? Chưa chắc đâu. Nhưng mà chính khi Thiên Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ, lúc bấy giờ chúng ta mới thấy lộ ra một điều Thiên Chúa dạy, hay là lời trong Kinh Thánh, tình yêu. Tình yêu trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là một tình yêu cho đi, một tình yêu tự hiến. Mà cụ thể Chúa Giêsu đã từ trời cao xuống chết cho nhân loại, một tình yêu không mong lấy gì một chút nào cho mình. Và vì thế chính cái tình yêu này, chính cái trang tin mừng này đã gợi hứng lên rất nhiều cho cha già dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi với phong trào bất bạo động, gợi hứng cho bên Mỹ luật sư Luther mà Martin King cũng với phong trào bất bạo động, gợi hứng cho giám mục Romero ở bên Nam Mỹ cầu nguyện cho bà con nhân dân khi mà bị áp bức cũng với phong trào bất bạo động. Làm sao có thể chấp nhận được cái giá trị tin mừng này? Vẫn có. Thứ nhất đó là sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Cũng chưa hết, anh hãy cầu nguyện cho những kẻ ghét anh. Cầu nguyện cho những kẻ ghét anh, chúng ta nhớ đến nhân vật rất xuất sắc trong của người Việt chúng ta, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đọc lại lịch sử cuộc đời của ngài khi bị bắt tù, thế thì những người cai ngục người ta hỏi, nếu như anh được thả ra, anh có hô hào vận động bà con giáo dân của anh đến đánh, đến giết chúng tôi không? Lúc bây giờ câu trả lời của Đức Hồng Y Thuận y chang lời Thánh Matthew ngày hôm nay, không bao giờ. Là bởi vì thầy của chúng tôi là Thiên Chúa đã vì nhân loại chết cho tội lỗi của nhân loại. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng cầu nguyện cho các anh. Và cụ thể hơn, luôn luôn là lời hay là trên miệng của tôi vẫn nở những nụ cười rất thân ái với các anh. Cầu nguyện cho những kẻ ghét chúng ta là như thế. Ở đây mình mới thấy được Thiên Chúa là tình yêu ở chỗ đấy. Thiên Chúa đã cho mưa, cho nắng chan đều cả trên những người tội lỗi, cả trên những người tốt lành, rất công bằng, rất đều đặn. Ở đấy mới thể hiện được thế nào là một Thiên Chúa yêu thương. Và thậm chí chúng ta cũng ý thức được rằng, ngồi ở đây mấy ai là người tốt lành? Tất cả chúng ta đều ý thức mình tội lỗi, ấy thế mà mình vẫn ngửa mặt, mình hứng những giọt mưa, hứng những giọt nắng đều đặn mà Thiên Chúa chan tưới trên cuộc đời của mình. Trong những huấn giáo mà Chúa Giêsu dạy ngày hôm nay có rất nhiều điều. Xin đề nghị với các bạn sinh viên, một lối, hãy cầu nguyện cho những kẻ ghét mình. Khi chúng ta cầu nguyện, mình thực sự, mỗi lần chúng ta cầu nguyện là những lần chúng ta tiếp xúc, đụng chạm với Thiên Chúa. Và chính những lần ấy mình xét mình thử xem, có khi nào mình cầu nguyện cho những người chúng ta ghét chưa? Hay là không thiếu những lúc có khi mình mở miệng ra hay trong lòng của mình cũng thầm thầm nói: lạy Chúa, Chúa bẻ cổ cái con kia, nó từ trước ra đằng sau cho con mõ ghét giùm con đi. Chắc chắn là phải có, là bởi vì cựu ước cũng không thiếu những lời cầu nguyện như thế. Vậy thì ngày hôm nay lời Chúa, Thiên Chúa cho chúng ta biết Ngài yêu thương tất cả mọi người và đề nghị mỗi người chúng ta thực hành những giới răn, những huấn giáo của Thiên Chúa. Cụ thể như vậy, mình cầu nguyện cho cô bạn gái của mình: Chúa ơi, cho nó đẹp như bông bưởi ghê, dễ lắm. Nhưng mà đẩy chúng ta đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho những kẻ ghét mình. Chúng ta thực hiện được như vậy và chúng ta cảm nghiệm được lời của Thiên Chúa, lúc bây giờ mình mới có thể nói được tin mừng hay là phúc âm. Còn không, vẫn sẽ mãi mãi chỉ là phúc âm buồn, như một lời, như lời của một tác giả nào đấy. Còn không, tin mừng không thấy, vẫn sẽ mãi mãi là tin buồn. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.